Xin chào quý vị và các bạn và chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chúng tôi thực hiện chương trình này trên các kênh mạng xã hội của chúng tôi, đó là YouTube và Facebook mang tên là VOA Tiếng Việt ạ. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thứ Sáu 21 tháng 6 có chủ đề đó là Mỹ và đồng minh, cụ thể trong trường hợp này đó là EU và nước Anh đã tăng thêm hàng trăm biện pháp trừng phạt đối với nước Nga, mà nước mà bị Mỹ và phương Tây xem là đã thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem với những cái biện pháp mới này nó sẽ tác động thế nào đến chắc chắn là cụ thể là nước Nga rồi, và những cái đối tác lớn của Nga như là Trung Quốc chẳng hạn, và kể cả những nước ở xa hơn nhưng mà cũng có những cái quan hệ mật thiết với Nga, đó là Việt Nam. Thì chúng ta sẽ cùng thảo luận và phân tích với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, thưa kính chào anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Rất là cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu và tôi được biết là thời tiết ở Việt Nam thì cũng rất là nóng nực, nhưng mà quý vị vẫn dành thời gian thức khuya để theo dõi của chúng tôi. Đấy là điều rất là đáng quý và rất là trân trọng. Xin cảm ơn ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ ạ, chúng ta cũng biết rằng là cái việc Mỹ và các đồng minh trừng phạt, hạn chế, cấm đoán Nga thì nó không phải là mới, mà nó cũng đã bắt đầu từ thời điểm năm 2022 khi mà Nga chính thức là đổ quân vào Ukraine với một cái cường độ lớn và ồ ạt đấy. Còn trước đó nữa thì năm 2014 thì chúng ta biết rồi là Nga đã chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Thì thưa giáo sư, là kể từ cái thời điểm 2022 cho đến gần đây thì Mỹ và đồng minh đã có những cái trừng phạt gì với Nga rồi, và vì sao mà họ lại phải tiếp tục tăng trừng phạt ạ?
Vâng. Trước hết xin trả lời câu hỏi đó là trước hết chúng ta sẽ nhìn tôi xin phép được nói một vài giây về cái tổng thể nền kinh tế của Nga trước và sau cái những biện pháp chế tài. Trước chế tài thì Nga vẫn đứng ở cái mức là 11 quốc gia lớn nhất về cường quốc về GDP. Hiện tại bây giờ 2024 họ vẫn giữ cái địa vị đứng thứ 11. Khả năng của Nga, nền kinh tế sở dĩ Nga có mạnh trong quá khứ và hiện tại mặc dầu cái chiều hướng nó thay đổi sau khi chế tài và bị cô lập hóa trên thế giới với chiến tranh của Nga và Ukraine đó. Và Nga là một quốc gia rất là độc đáo, đặc biệt khác những quốc gia khác là đó là một siêu cường quốc về năng lượng. Đó là một quốc gia với cái tài nguyên về dầu khí lớn nhất thế giới, về than đá đứng thứ nhì thế giới và về dự trữ dầu hỏa đứng thứ tám thế giới, và là một quốc gia trên 700 triệu người, 70 triệu người là trong cái gọi là cái năng lực về kỹ nghệ, một dân số 147 triệu người. Đó là một quốc gia với cái dự trữ hối đoái lớn thứ thứ gọi là thứ tám nhất, lớn nhất trên thế giới đứng thứ tám, và mặc dầu sau khi bị chế tài và mất đi phân nửa cái dự trữ tiền tệ về hối đoái đó là 350 tỷ đô la họ vẫn còn lách được. Thì từ ngày 2014 là đã có những cái chế tài rồi, nhưng mà nó cái mức chế tài về biện pháp gọi là phong tỏa kinh tế Nga đó từ 22 khi mà Nga chính thức gọi là xâm chiếm Ukraine, nó tấn công Ukraine đó, là đến bây giờ hiện tại là có trên 16.500 cái gọi là cái sanction, có nghĩa là biện pháp chế tài, mà trong tháng 6 vừa rồi Hoa Kỳ và Âu Châu trong 16.500 đó là 500 cái biện pháp chế tài mới được tung ra. Sở dĩ Hoa Kỳ và Âu Châu đã làm như vậy là tại vì Nga đã có khả năng lèo lái tránh những cái biện pháp chế tài với sự giúp đỡ của Trung Quốc một cách rất là gọi là uốn éo, không có thanh minh. Mà điều này chúng tôi đã nói trên cái show gần 6 tháng tới 8 tháng trước rồi. Đó là những cái nhập cảng vào Nga từ Trung Quốc với những cái dụng cụ nó gọi là theo nguyên tắc là có thể dùng về dân sự hay là chiến tranh, và họ vẫn tiếp tục Chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong cái thời gian đó, nhưng mà cái biện pháp chế tài gần đây là 500 biện pháp chế tài, nó đưa lên tổng số là 16.500 cái biện pháp chế tài trên Nga, trên kinh tế Nga. Đó là một cái chuyện vô tiền khoáng hậu từ xưa tới giờ. Khi mà nửa năm đầu của 22 sau khi Nga xâm chiếm Ukraine đó, với cái biện pháp chế tài về ngân hàng, về tất cả, sau đó là có dầu hỏa, dầu khí đó, thì một viên chức cao cấp của Nga đã nói rằng đây là một trái bom nguyên tử về kinh tế, phủ đầu xuống nền kinh tế của Nga. Họ nghĩ rằng kinh tế Nga sẽ suy sụp. Tổng trưởng tài chánh của Pháp nói rằng với cái biện pháp chế tài này, Nga đã mất giá trị 1.000 tỷ đô la. Nhưng mà sau đó chúng ta sẽ vào chi tiết tại sao họ có thể lèo lái, mà dĩ nhiên là có cái không có sự giúp đỡ của Trung Quốc, và trong đó một phần nữa là Ấn Độ, thì Nga không thể nào tồn tại nền kinh tế tới bây giờ được thôi.
Vâng, thì như giáo sư cũng có nói đó là các cái tổng số các cái con số những lệnh trừng phạt, chế tài, hạn chế, cấm đoán vân vân thì nó lên đến hơn 16.000 các cái biện pháp khác nhau. Thì giáo sư có thể tổng kết lại một chút trước khi chúng ta đi vào những cái biện pháp mới, đó là những cái biện pháp cũ đó thì nó nhắm vào những cái ngành gì là chính ạ?
Vâng, đầu tiên là họ nhắm vào cái hệ thống ngân hàng của Nga. Khi mà Âu Châu và Hoa Kỳ áp dụng hệ thống gọi là SWIFT ấy, là hệ thống gọi là thông điệp, cái là không phải là hệ thống chuyển ngân mà cái hệ thống giữa ngân hàng, trước khi họ chuyển ngân với nhau đó, thì họ có dùng cái SWIFT, đó là một cái code để mà ngân hàng có chuyển tiền. Thì họ phong tỏa trên 80% ngân hàng lớn của Nga, mặc dù họ để những ngân hàng Nga nhỏ vẫn còn đó. Thì liền lập tức đồng tiền của Nga mất giá đối với đồng đô la một cách ồ ạt, người dân đứng xếp hàng, bank run, có nghĩa là ban ngân hàng chạy để lãnh tiền, thì Nga liền lập tức gia tăng tiền lãi lên 20%. Hiện tại thì tiền lãi cũng còn rất là cao, là tại họ muốn người không người dân rút ra, thì họ đã kiềm chế được cái phần đó. Rồi sau đó là họ muốn nhắm vào cái gọi là cái nguồn lực mà Nga tùy thuộc vào trên 40% ngân sách quốc gia, đó là dầu khí, dầu hỏa. Tuy nhiên, cái mâu thuẫn đây đó là khối Âu Châu tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa, mà nó lại đi vào khi mà chiến tranh xảy ra vào tháng 2, 22 đó, thì vài tháng sau là Âu Châu sẵn sàng đi vào mùa đông. Một mùa đông mà họ nghĩ rằng có thể rất là gắt, gắt go. Nhưng mà Âu Châu trong cái thời gian 22 chẳng những không phong tỏa hay là giảm đi cái mức dầu khí dầu hỏa, mà họ lại mua nhiều hơn cái thời gian trước. Và trước chiến tranh thì cái gọi là cái thị trường dầu khí dầu hỏa của thế giới giá rất cao, Nga đã chuẩn bị. Trước chiến tranh, Nga bán dầu khí dầu hỏa đến gọi là kỷ lục, và họ đã có cái khả năng giữ cái dự trữ đó cao như vậy. Cho nên trong thời gian nguyên một năm 2022 là nguồn lực từ dầu khí dầu hỏa không giảm mà còn gia tăng, vì Đức, nhất là Đức, họ rất chần chờ và họ sợ, và trong cái thời gian đó một năm, họ cần một năm để mà chuyển hóa cái tùy thuộc vào dầu khí. Dầu khí là quan trọng, là tại vì đốt cho kỹ nghệ bên Âu Châu và đốt sưởi ấm cho người dân của Âu Châu. Đó là những cái giai đoạn đầu nhắm vào dầu khí dầu hỏa. Bây giờ vẫn còn nhắm vào dầu khí dầu hỏa, nhưng mà Nga đã lèo lái trong cái thời gian đó. Thứ nhất là buôn bán nhiều hơn, và họ đã tạo ra cái thời gian đó cái hệ thống những cái chiếc tàu cargo không có cờ quốc gia và Trung Quốc giúp, và những cái hệ thống hàng hải thương thuyền, và Nga chế tàu thêm cargo để họ chuyển giao, họ bán đi. Rồi sau đó họ cái nhưng rất là nhiều cái giai đoạn gọi là chế tài thôi, nhưng mà họ nhắm vào cái gọi cái nguồn máy, nguồn lực tiền tài của Nga, đó là dầu khí dầu hỏa thôi.
Vâng, thì trước khi chúng ta đi sâu thêm về cái biện pháp mới đó, thì thưa giáo sư, vì sao những cái biện pháp cũ mà nó chưa làm đánh quỵ cái nền kinh tế của Nga như cái mong muốn của Mỹ và các nước phương Tây? Bởi vì chúng ta thấy rằng rõ ràng là đồng rúp khi sau khi bị mất giá kỷ lục thì nó đã quay lại và nó rất là vững mạnh. Đó là một, và thứ hai là như giáo sư cũng có nói thì họ cũng vẫn buôn bán được. với các đối tác, và những cái mặt hàng bị cấm thì họ cũng vẫn tìm cách để họ mua chui hoặc là họ đi đường vòng. Thì họ đã, nước Nga họ đã làm những cái gì để mà họ phần nào vô hiệu hóa những cái lệnh trừng phạt, hàng chục nghìn những cái lệnh trừng phạt kia?
Vâng, đúng như vậy. Như đó, tôi đã trình bày đó, trong cái giai đoạn đầu đó, cựu Tổng trưởng Tài chánh của Pháp đã nói rằng Nga sẽ mất đi 1.000 tỷ đô la, $1 trillion, và Nga cũng nói đây là trái bom nguyên tử về kinh tế của Nga. Chưa bao giờ trên thế giới mà có một cuộc chế tài quy mô và rầm rộ vậy. Bao nhiêu quốc gia, ngay cả những quốc gia mà hồi xưa tới giờ không tham gia vào chính trị hay là hiện pháp chế tài, đó là Thụy Sĩ và Singapore, đây là hai quốc gia đã gia nhập vào để mà chế tài, rồi bao nhiêu quốc gia nữa. Nhưng mà cái trường hợp của Nga là một cái trường rất là đặc biệt, mặc dầu cái phong tỏa nó cũng rất là đặc biệt, nhưng mà trường hợp của Nga đó là kinh tế của Nga thật sự nó không có đa dạng. Nền kinh tế nào trên thế giới, ngay cả Trung Quốc hay quốc gia nào cũng không thể nào chịu nổi cái hệ thống chế tài như vậy. Nhưng mà Nga lèo lói được, là tại sao? Là tại kinh tế của họ thu hẹp vào những cái địa hạt về năng lượng, dầu khí, dầu hỏa, than đá, vàng và vũ khí. Đó là những vũ khí mà những cái gọi là cái nguồn tài của họ. Thì họ chú trọng vào bao nhiêu cái đó thì rất là may cho Nga và không may cho Ukraine, là Trung Quốc mặc dầu tuân thủ theo luật chế tài của Hoa Kỳ và Âu Châu, nhưng mà họ đã mua dầu khí, dầu hỏa để gia tăng dự trữ. Nhưng mà gần đây cái mức gọi là dự trữ dầu hỏa, dầu khí của họ đã đủ rồi và họ đã chậm bớt đi rồi. Thành ra đó là cái phần lớn trong cái nền kinh tế của Nga, đó là điều thứ nhất. Về kỹ nghệ mà xuất cảng, về vũ khí mà gọi là mà chiến đấu, về máy bay, xe tăng thì cái đó gần như chết ngậm, họ họ không đủ vũ khí để mà tiếp tục chiến tranh nữa, chứ đừng nói là xuất cảng, thì phần đó về cái nguồn lực đó nó tiêu pha. Nhưng mà họ lại có cách để lèo lái hệ thống Swift Bank, cái gọi là chuyển ngân của thế giới, bằng cách họ dùng hai cái hệ thống chuyển ngân của Nga và của Trung Quốc để họ giao dịch tiền với nhau. Và họ đã đồng ý, như gần đây cái Tổng thống Putin qua bên bên Trung Quốc đó, ông nói rằng đó, hai quốc gia đã rất thành công buôn bán với nhau bằng đồng rúp của Nga và đồng nhân dân tệ, cho nên không cần tiền Hoa Kỳ. Mà như quý vị biết, trên 70% tất cả giao dịch thế giới đều dựa trên tiền đô la, và họ đã thành công cái chuyện đó. Và cái thứ nhì nữa đó là cái hệ thống ngân hàng của họ đó đã lèo lái dùng những hệ thống đó rồi, gọi là vẫn xuất cảng được dầu khí, dầu hỏa. Mà họ hiện tại thì họ đã thay thế gần như là 80% cái sức dầu khí, dầu hỏa mà họ đã xuất cảng qua Âu Châu. Âu Châu trong quá khứ tùy thuộc trên 47% nhập cảng dầu khí, dầu hỏa. Bây giờ cái phần đó đã được bù đắp cho cái mức xuất cảng, mặc dầu với cái giá thấp hơn qua bên Trung Quốc và Ấn Độ thôi.
Chúng ta đang nghe những câu trả lời đầu tiên của giáo sư tiến sĩ Khương Quý Lộc, và xin được giới thiệu về giáo sư tiến sĩ cho những quý khán giả mới của chương trình chúng tôi. Thì giáo sư tiến sĩ Khương Quý Lộc dạy về thạc sĩ MBA quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính kế toán tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ ạ. Và ông cũng có những kinh nghiệm thực tế trong công việc kinh doanh, đó là ông làm giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn của Mỹ trong danh sách Fortune 500, và ông cũng có 20 năm là làm giám đốc tài chính CFO. Ông cũng từng là chủ tịch của nhóm các doanh nghiệp Mỹ, doanh nghiệp Việt Nam ở Texas, gọi là Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Và với tất cả những kiến thức như vậy thì ông cũng chia sẻ cho chúng ta qua các cái buổi bình luận về kinh tế trên các kênh ở hải ngoại như là đài VOA tiếng nói Hoa Kỳ của chúng tôi, như quý vị đang thấy. Dạ thưa giáo sư, trở lại với chương trình thì chúng ta thấy rằng là dường như cũng là vì cái hiệu quả của các cái lệnh trừng phạt trước đây nó thấp, thành ra Mỹ và Anh và các đồng minh họ đã tăng thêm, như giáo sư nói là khoảng 500 những cái lệnh trừng phạt mới. Thì thưa giáo sư, 500 cái lệnh trừng phạt mới này như tôi cũng đã được biết và giáo sư cũng nói sơ qua thì nó cũng tập trung thiết hơn về cái ngành ngân hàng và một số mảng khác, nhưng trước hết là xin giáo sư giải thích cho là vì sao lần này họ lại tập trung xiết vào cái lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, trao đổi ngoại hối, ngoại tệ, vân vân.
Vâng, trong quá khứ thưa anh, sở dĩ những cái lệnh trừng phạt sanction chế tài này đó có khi nó hữu hiệu, có khi nó không hữu hiệu, nhưng mà thế giới luôn luôn phải dùng là tại sao? Khi một quốc gia xâm chiếm vào một quốc gia khác đó, mà không gọi là xua quân để đánh đó, đó là cái biện pháp duy nhất là trả đũa, là xua quân. Bây giờ không xua quân mà phủi tay đó, thì vô tình thế giới đã chấp nhận, có nghĩa là cái chuyện nó đã qua rồi là phải chấp nhận. Đó là cái điều mà thế giới Âu Châu và Hoa Kỳ không thể chấp nhận được. Cho nên họ áp dụng kỳ này nó ồ ạt, nhưng mà nó rất là phức tạp, là tại trên cái một cái nền kinh tế mà đứng thứ 11 trên thế giới, mà gọi là năng lượng lớn nhất toàn cầu trên nhiều phương diện, trong đó có than đá như tôi đã trần đại, dầu khí, dầu hỏa, vàng nữa, mà nó nhiều như vậy đó, mà muốn chế tài thì luôn luôn có những nhà mà gọi là lèo lái tránh đi một cách khéo léo, trong đó có Trung Quốc và những nhà buôn lậu nữa. Như ví dụ thấy là một cái nguyên, nó gọi là dark fleet đó, có một cái gần như là một hàng hải thương thuyền, mà gọi là chiếc tàu đó không biết là từ quốc gia nào để mà gửi buôn bán già dầu hỏa ra khỏi Nga. Sau khi mà Âu Châu và Hoa Kỳ đã áp dụng cái giá gọi là giá trần là 60 đô la một thùng dầu thô đó, thì một số quốc gia cần họ vẫn mua trên 60 đô la một thùng dầu thô. Và sở dĩ họ phải áp dụng là nó rất rối như thế này nè anh, là ví dụ như như có luật, ví dụ như nói nôm na đi, đó luật là tôi không được buôn bán với anh, không cho phép tôi buôn bán trên bao nhiêu địa vạt, trên bình diện quốc gia thì nó đơn giản lắm. Nhưng mà nếu tôi buôn bán với lại ông A, ông B, ông C, cái ông ở bên Ấn Độ, bên Nam Hàn, ở bên Nhật Bản, rồi mấy ông đó buôn bán qua một cái công ty, cái vỏ, có nghĩa là cái Shell Company nằm ở Bahama, rồi cái công ty vỏ đó buôn bán ngược lại về anh Thức, thì không thể nào mà dễ dàng mà theo dõi được, nói là đã vi phạm, vì đi một cái vòng vo nó chằng chịt như lưới nhện để mà trở về. Cuối cùng là cái sự tương tác đó vẫn là tôi và anh. Đó là lý do mà nó khó khăn như vậy. Cho nên thứ nhất là trong cái thời gian 100 nay đó, Hoa Kỳ và Âu Châu với gần như 8 quốc gia, Bộ Tài chánh, Bộ Thương mại với hệ thống FBI, họ theo dõi bao nhiêu công ty họ buôn bán, và họ theo dõi cái hàng hóa nó đi tới đâu, tới đâu, tới đâu, và nó chuyển vào như thế nào, và họ cuối cùng họ biết được một cái danh sách là bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu công ty đã làm. Cái chuyện này nó thay đổi liên tục, danh sách đó không có nghĩa là danh sách cuối cùng. Và họ đây đây là ngoại trừ cái yếu tố mà Trung Quốc giúp đỡ bằng cách là dùng hệ thống nhân dân tệ mua dầu khí, dầu hỏa của Nga, mặc dầu Trung Quốc đã đưa hàng hóa vào Nga, mà trong đó những hàng hóa mà nó có thể dùng, ví dụ như xe, một chiếc xe xe bán tải mà họ có thể dùng để mà gắn lên cái Đại Liên, để họ thấy những xe bán tải đó cho dân sự mà cuối cùng bị cháy ở chiến trường. Họ thấy những cái công ty ở bên, ngay cả bên Âu Châu, là sản xuất về drone, khi những cái drone nó bị bắn xuống thì họ theo dõi cái drone nó xuất xứ từ đâu và nó đi qua bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu công ty, rồi cuối cùng nó trở về nhà. Đó là cái thời gian mà họ theo dõi và họ biết. Cho nên bây giờ họ list ra một cái gần như là mấy trăm công ty và mấy chục quốc gia và cả trăm những thương gia bị chế tài gì này, họ siết chặt. Nhưng mà đây là một cái moving target, có nghĩa là gì? Đây là một cái bia mà luôn luôn nó theo dõi dõi. Một khi chế tài mấy trăm công ty này, mấy chục người tỷ phú này á, thì những người khác sẽ hiện lên. Thì đây là cái thời gian mà cái luật chế tài nó không có bao phủ, mà điều này tôi đã nói trên 8 tháng nay rồi. Tôi nói luật của Hoa Kỳ, Âu Châu quá lỏng lẻo, cho phép những cái gọi là dual purpose, gọi là civilian good, có nghĩa là những hàng hóa dùng dân sự, quân sự, ví dụ như nón cối cho xe gắn máy mà làm cho kỹ thì cũng có thể làm trong trong quân đội được. Nó nhiều vô dạng, xe ủi đất đó, dùng để hầm mỏ, hay là đào hầm thì lại dùng để đào hầm hố để mà cho chiến tranh. Rồi chưa kể đến bây giờ đó, cái tài này đó nó đi rất là sâu, nó đôi sâu không phải là chỉ hệ thống ngân hàng không, mà nó đi đến những cái công ty vỏ, cái shell company nó nằm ở Bahama, nó hợp nằm ở những quốc gia khác, mà trong này là Anh Quốc và Âu Châu, họ rất là cẩn thận. Đó là một cái điều mà Hoa Kỳ thật sự ra gọi là gần như hơi nhu nhược, không có lấy cái vị thế lãnh đạo để đi trước, mà luôn luôn để Âu Châu và Anh Quốc đi trước. Và cái cách làm của Âu Châu và Trung Quốc, Anh Quốc đó, họ làm rất là chuẩn, nhưng mà họ làm lâu lắm, họ làm chậm lắm, chuyện gì cũng vậy đó. Nhưng mà khi họ làm rồi nó đầy đủ vô cùng, thì bây giờ đây là cái biện pháp là không phải là hệ thống ngân hàng không, không phải là những tài phiệt hay là những chiếc du thuyền không, mà là hệ thống về điểm cơ kế toán, IT, ngay cả về tư vấn về IT, tất cả những hệ thống nào mà có thể ảnh hưởng đến bộ máy chiến tranh. Vì kinh tế của Nga hiện tại đã chuyển vào một kinh tế chiến tranh, như đúng như Hoa Kỳ kinh tế, trong đệ nhị thế chiến chuyển nền kinh tế từ một nền kinh tế xuất cảng bây giờ trở thành một nền kinh tế chiến tranh. Thì đây là cái hình thức chế tài để chi? Tất cả những hệ thống về IT, về trí tuệ thông minh, về chip mà có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp trong quá khứ bị gọi là không để ý đến, bây giờ đều siết chặt hết là như vậy thôi.
Vâng, thì đúng là với những cái thông tin mà chúng ta được biết qua các hãng tin tức, thì ngoài cái chuyện là Mỹ và đồng minh, trong trường hợp này là đồng minh sát cánh nhất, đó là nước Anh, Vương quốc Anh, thì họ tập trung ngoài cái phần về ngân hàng, về giao dịch tiền tệ, thì họ cũng siết cả vào cái phần IT. Chúng ta cũng sẽ phải phân tích thêm về cái điều này. Ngoài ra thì hai bộ thương mại và bộ tài chính Mỹ họ cũng đưa ra danh sách hàng trăm người và rất là nhiều các cái tổ chức tài chính cũng bị thuộc vào cái diện là bị cấm đoán, hạn chế, thì cái này chắc chắn là chúng ta cũng phải phân tích thêm. Thưa giáo sư ạ, như vậy thì trước đây các cái lệnh trừng phạt chủ yếu nhắm vào các quốc gia, nhưng mà do như giáo sư đã nói là có những kẽ hở và các cái doanh nghiệp họ đã nhảy vào, họ thế chỗ các quốc gia để họ giúp đỡ Nga và Trung Quốc buôn bán cho nhau, thì bây giờ Mỹ và Anh là siết vào cái dòng chảy của đồng tiền là một, và đi vào những cái con người, những cái công ty cụ thể là hai. Thì thưa giáo sư, cái biện pháp trừng phạt này nó sẽ được thực thi như nào? Bởi vì chúng ta biết rồi, cũng như là chúng ta viết ra luật thì viết ra trên giấy nó rất dễ, nhưng mà phải cử người, chẳng hạn như là cảnh sát phải ra đứng ngoài đường để phạt những người vượt đèn xanh đèn đỏ chẳng hạn. Thì trong cái trường hợp này, đó là các cái giao dịch kinh tế của các ngân hàng và của các công ty, thế thì cái đơn vị, những cái bộ ban ngành nào sẽ là và của những nước nào sẽ là người đứng ra thực thi những cái lệnh cấm đoán trừng phạt này, để mà ví dụ như có thể là phạt họ hoặc thậm chí có thể là bắt bỏ tù vân vân, thì giáo sư nêu ra cho khán giả và tất cả mọi người cùng biết.
Vâng, thưa đúng như vậy, đó là một cái điều nó rất là phức tạp, nó rất là khó khăn, cho nên đến bây giờ sau 2 năm chiến tranh rồi bây giờ mới thực thi được. Và khối Âu Châu họ đã cương quyết, và họ mặc dầu họ bị ảnh hưởng với hệ thống chế tài nhiều, vì đối với họ là cái ảnh hưởng kinh tế nhiều hơn Hoa Kỳ. Và ví dụ như ở Hoa Kỳ đó, sau cái sắc lệnh của Tổng thống 14071 đó, thì bộ Tài chánh đó, bộ Treasury đó, bộ ngân khối đó, là có một cái cơ quan nó gọi là OFAC, có nghĩa là Office of Foreign Asset Control đó, là cái ban đó, cái văn phòng đó, đó có khả năng là chế tài. Và Bộ Thương mại như anh đã nói đó, là cái Bureau về Industry và Security, an ninh về thương mại và an ninh đó, hai cái cơ quan này đã huy động tất cả nguồn lực của cơ quan FBI, ngay cả CIA, ngay cả của hai bộ này đi cộng tác tuần hoàn với bao nhiêu. Và những cái điều luật mà họ đưa ra đó là họ đặt cái trách nhiệm trên ngân hàng, trên những công ty nào mà có nghĩa là trong quá khứ đó, họ không bắt buộc những công ty đó phải chứng minh bằng giấy tờ. Bây giờ chứng minh giấy tờ rằng hàng hóa các anh chuyển đi như thế nào, mà nếu mà cái mẫu số đó, cái gọi là cái mã số đó mà bắt được ở bên chiến tranh, ở bên Nga, thì phải có giấy tờ cho phép, là phải có giấy tờ cho phép là được xuất cảng. Cho nên gần như hệ thống ngân hàng, hệ thống IT và hệ thống tư vấn và tất cả hệ thống, gần như là mấy chục ngàn hệ thống xuất cảng. Mà chúng ta hãy nhìn vào cái bộ máy chiến tranh của Nga là gì. Khi mà chính Nga dùng những cái drone, những cái máy bay không người lái, dùng rồi họ sản xuất chiến xa mới, nhưng vì những chiến xa cũ đã bị tiêu diệt hàng loạt, họ sản xuất máy bay, máy chiến xa, tàu chiến và nhai ghẻ những xe tải này nọ, thì họ cần rất nhiều, mà đại đa số trong đó là IT, là Internet Information Technology. Và trong IT, quý vị nên biết rằng cái hệ thống IT không phải là chỉ một cái con chip hay là này nọ, mà cái hệ thống IT để chế tạo một cái máy, một cái xưởng chế tạo máy mà không có robot, không có IT thì không chế tạo máy được. Thành ra họ siết chặt những cái đó. Và bây giờ cái lệnh chế tài mới là bắt buộc những công ty đó phải chứng minh rằng những cái hàng hóa, những dịch vụ này nó không, cuối cùng nó không đi đến vào cái nguồn máy chiến tranh của Nga. Nó đặt lên cái trường hợp đó, ngay cả hệ thống ngân hàng cũng vậy. Cho nên hiện tại sau khi tháng 6 vừa rồi đạo luật ra, thì một lô ngân hàng của Trung Quốc đã bớt làm việc với Nga, một lô Trung ngân hàng của những quốc gia mặc dầu không tham gia vào hệ thống chế tài như là máy tay cơ này nọ, họ cũng cẩn thận, họ không dám làm việc, là tại vì họ sợ bị liên hệ đến cái hệ thống, nó đi luồn qua tới Nga thì sẽ bị chế tài. Mà khi bị chế tài rồi đó, thì công ty, một ngân hàng quốc gia nào là chỉ có khánh tận mà thôi. Thật ra đây là một cái hệ thống mà đặt cái trách nhiệm về gọi là electronic trail, có nghĩa là những cái giấy tờ về định cư kế toán, biết là cái hàng hóa mình sản xuất ở đâu, đi tới đâu và cuối cùng đến đâu, là phải chứng minh cho nó rõ ràng.
Vâng. À, thưa giáo sư, với những cái biện pháp mà vừa mới áp dụng đấy, thì như tin tức họ có nói đấy, là ngay như ở thị trường chứng khoán của Nga, MOEX hay là ở các ngân hàng của Nga, họ đã ngay lập tức họ đã phải dừng những cái giao dịch về ngoại tệ lại. Thì giáo sư có thể điểm qua những cái tác động trong khoảng độ 10 ngày trở lại đây sau khi đã có cái lệnh trừng phạt mới chưa?
Vâng, cái gọi là cái ảnh hưởng của nó sẽ còn lan rộng ra. Nhưng mà cái điều mà mình thấy nhiều nhất là trong hệ thống ngân hàng. Trong ngân hàng mà chuyển giao đó, những ngân hàng, những quốc gia trung gian hay là một quốc gia độc, gọi là không là lấy phe phái này nọ đó, thì khi mà họ giao dịch với cái hệ thống mà có thể ảnh hưởng đến xuất cảng, đến tất cả điều ấy hết, nhưng mà nguyên những cái list đó thì tôi không có. Nhưng mà chúng ta đã thấy rõ là một lô ngân hàng, ngay cả ngân hàng Trung Quốc, họ đã dừng lại và họ phải ngừng lại để họ không dám giao dịch nữa, thì họ sợ bị chế tài. Nhưng mà cuối cùng họ sẽ cách lèo lái hay không, mình phải chờ đợi, vì Trung Quốc hay những quốc gia khác họ luôn luôn, giống như cái hệ thống chợ đen vậy đó. Khi mình cấm hàng hóa nào thì luôn luôn có những người họ bán chợ đen. Thì cái chuyện này nó mình phải thời giờ để mình coi nó thật sự nó có vô hiệu như thế nào.
Vâng, thì với những cái thông tin trước mắt mà chúng ta có được qua báo chí, thì thị trường chứng khoán của Nga là đóng cửa và đồng rúp thì cũng lại rơi vào cái cảnh giống như hồi năm 2022, đó là nó xuống giá ở mức độ cũng rất là đáng kể. Thì thưa giáo sư, về lâu về dài giáo sư nghĩ thế nào? Tất nhiên là như giáo sư cũng có nói là sẽ vẫn có những kẽ hở và sẽ vẫn có những cái sự luồn lách để tìm cách vô hiệu hóa những cái lệnh trừng phạt mới. Nhưng giáo sư có nghĩ rằng là lần này, bởi vì họ cũng đã, như Mỹ và Anh cũng đã dành 2 năm để nghiên cứu tìm hiểu rồi, thì lần này các cái biện pháp nó sẽ chặt chẽ hơn và nó sẽ hiệu quả hơn hay không ạ? Và cái tác động của nó, ngoài cái tác động trước mắt mà chúng ta nhìn thấy, thì cái tác động thực sự nó sẽ là như thế nào, giả định là nó hiệu quả?
Vâng, cái thứ nhất ấy, là thật sự ra cái hệ thống chế tài của Hoa Kỳ, Âu Châu nó lỏng lẻo, là họ cố tình lỏng lẻo. Và thật hay là tại vì thiếu cái lãnh đạo của Hoa Kỳ mà chờ đợi Âu Châu, cho nên Âu Châu nó chậm. Và bên Âu Châu đó, cái nền kinh tế mà gọi là lớn nhất Âu Châu là Đức, thì lại tùy thuộc vào gọi là dầu khí dầu hỏa của Nga, và tùy thuộc vào xuất cảng rất nhiều. Rồi chưa kể đến là trong cái thời gian đầu như tôi đã trình bày đó, khối Âu Châu lại mua dầu khí dầu hỏa nhiều hơn nữa. Rồi tôi cũng đã trình bày rằng tại sao Hoa Kỳ và Âu Châu vẫn cho phép xuất cảng những hàng hóa mà gọi dual purpose, có nghĩa là vừa dân sự vừa quân sự, mà
Lịch
đó
sử
là cái điểm chính về từ ship cho tới xe jeep cho tới ngay cả hệ thống truyền tin này nọ nó vẫn ấy. Thì bây giờ cái này siết chặt rồi, cái này là siết chặt rõ ràng rồi, nó siết chặt rồi. Rồi hệ thống ngân hàng cũng vậy, khi mà phong tỏa hệ thống ngân hàng SWIFT ấy, thì trên 80% ngân hàng lớn thôi, còn ngân hàng nhỏ vẫn cho phép. Thì mà nhất là cái hệ thống SWIFT cũng không được ban hành liền lập tức, trong mấy tháng sau mới mới ban hành. Thì Nga và Trung Quốc họ có cách lèo lái. Đó là cái yếu điểm, cái thiếu cương quyết của Hoa Kỳ và Âu Châu, và cái lãnh đạo của bên Âu Châu thì nó làm rất là chuẩn, nhưng mà họ làm rất là chậm. Rồi bây giờ đó là những cái hệ thống mà ví dụ như hàng hóa thật sự bên Nga đó, nhìn vào hàng hóa bên Nga đó, muốn đồ gì bên kia Hoa Kỳ họ vẫn có hết á, nhưng mà nó mắc hơn thôi. Là tại sao? Là tại họ mua qua trung gian của những quốc gia khác. Thì những này bây giờ đã siết chặt rồi. Rồi cái hệ thống mà gọi là kinh tế của Nga năm nay đó, ước đoán là đó là lý do mà tại sao bây giờ họ cương quyết thêm một lần sự chế tài nữa, kỳ này nó quy mô hơn. Là tại sao năm kinh tế của Nga đó chỉ có đi vào suy thoái duy nhất là năm 22, là đi vào hướng âm 2.2%, mặc dầu thế giới lúc đó ước đoán là gần 5%, mà họ chỉ suy thoái có 2.2%. Rồi năm nay đó, năm 24 thì ước đoán của Quỹ tiền tệ liên bang, của Quỹ tiền tệ thế giới đó, hay là IMF đó, tiên đoán rằng kinh tế của Nga gia tăng từ 2.8 tới 3.5%, tùy cơ quan nào mình nhìn con số. Có nghĩa là gia tăng rất là mạnh, mạnh hơn Âu Châu nữa. Là tại đó là một cái nền kinh tế chuyển vào kinh tế chiến tranh. Mà quý vị biết GDP gia tăng nó có nghĩa là gì? Là quốc gia nó sản xuất, không có nghĩa rằng quốc gia nó sản xuất là dư tiền, là tại họ lấy từ 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 gọi là cái gọi là dự trữ ngân ngân khố, hay là những có thể họ vay mượn tiền nữa. Nga thì chưa có thiếu nợ nhiều vì thì họ có dự trữ số tiền vì cái nguồn nhân lực rồi. Nhưng mà cái GDP luôn luôn gia tăng khi quốc gia đi vào cái kỷ nguyên chiến tranh. Hoa Kỳ cũng vậy, trong đệ nhất đệ nhị thế chiến GDP gia tăng, rồi sau đó đó sau chiến tranh rồi mới mới là bị ảnh hưởng. Hậu chiến tranh là bị suy thoái là tại vì nợ nhiều. Nhưng mà cái thời gian mà cái kinh tế chuyển vào chiến tranh đó là luôn GDP tăng, là tại vì nó dựa trên cái căn bản là quốc gia đã sản xuất gì, bây giờ sản xuất xe tăng với lại máy bay với lại kỹ nghệ chiến tranh. Đó là cái lý do mà tại sao bây giờ Hoa Kỳ, Âu Châu nói rằng cái nguồn lực mà GDP của gia tăng đó là kỹ nghệ chiến tranh. Bây giờ muốn đánh phá cái đó, đánh ở tận gốc. Tận gốc là sao? Nguồn máy chiến tranh. Mà nguồn máy chiến tranh là gì? Hệ thống gọi là kinh tài siết chặt để cho những cái lèo lái đi vòng qua, qua những cái công ty vỏ ở ngoài là một chuyện, nhưng mà cái hệ thống chính vẫn là IT, cho nên họ vô rất chi tiết là hệ thống IT. Và tôi có một cái list dài vô tận những cái hệ thống mà họ từ phần mềm tới phần cứng, ngay cả tư vấn, ngay cả những cái phần mà mình nghĩ là hoàn toàn là dân sự họ cũng kiềm chế. Và tất cả hệ thống nào mà ảnh hưởng đến có thể có lợi cho cái nguồn máy chiến tranh đều bị siết chặt hết rồi.
Vâng, thì ở đây mặc dù là chương trình về kinh tế nhưng mà tôi cũng xin được nói mở rộng ra một chút, bởi vì qua đọc những cái lời comment bình luận của nhiều quý vị khán giả đang viết vào trong trang YouTube thì có một số vị dường như là vẫn rất là đang thần thánh hóa nước Nga, cho rằng là nước Nga rất giỏi, rất mạnh, vân vân. Thì chúng ta phải nhìn nhận một cái thực tế rằng là trong số tất cả những cái vũ khí mà Nga họ tung vào chiến trường và bị bắn hạ và phương Tây họ thu được, thì họ phân tích ra thì tất cả những cái đồ mà được coi là hiện đại nhất của Nga, như máy bay Su-35 hay là các loại xe tăng rồi xe thiết giáp vân vân, các cái đồ mà cần có cả những cái thiết bị điện tử, thì họ mổ xẻ ra thì những cái thiết bị điện tử quan trọng lại đều là dùng của phương Tây. Cho nên là quý vị mà vẫn còn đang ngưỡng mộ nước Nga thì cũng nên biết một cái thực tế, đó là nước Nga trong mấy chục năm qua họ đã đi xuống rất nhiều về năng lực khoa học kỹ thuật. Tất nhiên họ vẫn là một nước giỏi, một cái dân tộc giỏi, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là do những cái sự hạn chế về tự do dân chủ, rồi những cái đi xuống về kinh tế thì cái năng lực khoa học kỹ thuật của họ cũng đã đi xuống, và họ đang dựa vào rất nhiều vào những cái thiết bị linh kiện của phương Tây để làm các cái vũ khí hoặc là những cái trang thiết bị đắt tiền của họ. Và vậy vì vậy thì thưa giáo sư ạ, do cái việc mà họ phải lệ thuộc vào phương Tây như vậy, mặc dù tất nhiên về mặt tuyên truyền thì họ vẫn tuyên bố theo một cái kiểu khác là họ vẫn rất là mạnh, họ vẫn tự chủ, thì như giáo sư nói là dẫn đến việc Mỹ và phương Tây siết vào cái phần khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, trong đó là về phần mềm, về phần cứng, về máy tính, về con chip vân vân, thì cái lệnh trừng phạt mới nó siết vào những cái này cụ thể như thế nào, nó đánh vào những cái công ty gì, nó đưa ra những cái điều cấm đoán ra sao, và những cái nước nào mà hiện nay đang giúp đỡ cho Nga nhiều nhất thì bị ảnh hưởng ạ, có phải là Trung Quốc hay không?
Vâng, trước khi nói về cái câu hỏi của anh đó thì tôi xin tiếp lời với anh là dĩ nhiên người dân Việt Nam đó rất là thích quốc gia Nga, là tại vì quốc gia Nga trong quá khứ đã giúp Việt Nam giữ vững cái vị thế gọi là trong cái, khi mà giao chiến gọi là biên giới với lại bên bên Trung Quốc, hay là ngay cả mua vũ khí của Nga, những tàu ngầm nguyên tử, như tàu ngầm không phải nguyên tử mà những tàu ngầm của Nga rất nhiều. Nga giúp về vũ khí và giữ vững cái vị trí chính trị của Nga, của Việt Nam cân bằng giữa Trung Quốc, Nga và phía bên Âu Châu. Thì cái đó là cái điều dễ hiểu cho người dân. Nhưng mà chúng ta nên hiểu, một quốc gia mà giàu mạnh á, khi mình phải nhìn ví dụ như tương phản, một quốc gia như Nhật là một quốc gia mà trên cái đảo gần như là không có một tài nguyên nào cả mà có một nền kinh tế như vậy, thì thật sự đó là tại dân họ giỏi. Hay là một quốc gia như Anh Quốc là thật sự cũng trên một cái gọi là cái đảo quốc mà không có tài nguyên gì cả, trong khi đó quốc gia Nga là gọi là trời ban cho, là gần như trên người dân sinh đẻ ra là nằm trong một đống vàng, mà có vàng thật chứ không phải là đống vàng nói theo kiểu bóng, rồi trong đó có năng lượng. Thành ra về kỹ nghệ của Nga, ngoại trừ ra sản xuất về năng lực này nọ về vũ khí chiến tranh đó, mà đại đa số là những cái vũ khí đó là những cái phần chính yếu họ mua bên ngoại quốc nhiều. Thành ra so sánh tài năng của Nga với những quốc gia khác, mình phải dựa vào cái căn bản nó như thế nào, vì trời cho như vậy cho nên họ được hưởng lợi như vậy. Trên phương diện về kế tài kỳ này đó, như tôi đã trình bày, cái phần mà mình không cần nói vô nhiều đó là cái hệ thống stock exchange của Nga đó, rồi cái hệ thống gọi là những bảo hiểm, những cái công ty bảo hiểm này nọ, và những công ty mà trên 100 công ty và 100 nhân viên gọi là người bị chế tài thêm nữa đó, và hệ thống nhất là hệ thống như về dầu khí của Nga, dầu dầu liquefied natural gas đó, là họ siết chặt để cho Nga không thể bán cái này, hoặc là chính thức hay là bán chính thức qua những cái chiếc tàu mà gọi là không có cờ quốc gia hay có cái sự bảo hiểm này nọ, họ siết chặt cái phần đó. Còn về cái gọi là cái vũ khí mà chiến tranh mà để mà đã phá gọi là cái căn bản của vũ khí chiến tranh đó, thì họ nhắm vào IT rất nhiều. Mà một cái điều mà tôi rất là gọi là có ấn tượng là khi thấy rằng đó, khi họ siết chặt đó, không phải là chip không, không phải là phần mềm không, mà ngay cả những cái phần như là business intelligence hay là những cái hệ thống về bảo hành maintenance, về bảo hành và phần mềm đó, hệ thống bảo hành mà có thể dùng trong trong quá khứ hệ thống bảo hành về 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 IT đó là để dùng dân sự thôi, nhưng mà dĩ nhiên là khi chế vũ khí là cũng phải có hệ thống bảo hành, cái hệ thống software phần mềm đó, và ngay cả những cái hệ thống mà để giúp cho trí tuệ thông minh chế tạo này là họ siết chặt từng chút, có nghĩa rằng không thể nào buôn bán với Nga hay là gửi qua, dầu qua là một trung gian, một cái công ty trung gian cả, tất cả đều phải xin giấy phép. Thành ra đó là những cái điều mà họ siết chặt nhiều. Rồi cộng thêm là những cái chương trình mà họ gần như là chương trình nào họ đòi hỏi cũng phải đòi hỏi có giấy phép mới được gọi là sản xuất. Và những cái tàu mà gọi là tàu cargo đó, mà những công ty mà bảo hiểm đó, mà có liên hệ hay có đầu tư của ngoại quốc mà liên hệ đến bảo hiểm, những cái đó cũng bị siết chặt thêm nữa. Nó nhiều vô dạng thôi. Cái list nó gần như là mấy ngàn trang, và bao nhiêu công ty, bao nhiêu cửa nghệ đều list ra. Cái vấn đề đây nó trở lại cái câu hỏi của anh là có được gọi là enforce hay không, có nghĩa là có cách nào để mà theo dõi, để mà thực thi hay không, đó là câu hỏi rất lớn. Hoa Kỳ, thế giới có khả năng theo dõi và gọi là trừng phạt hay không? Cái điều này nó rất là rắc rối. Ra luật như vậy thì để chi? Để những công ty nào đó họ tự gọi là tự giác, họ nói rằng làm như vậy đó có thể bị bắt, có thể không bị bắt, có dám mạo hiểm như vậy không? Cái trong quá khứ đó, mà khi lèo lái cái lệnh cấm tài này đó, những cái công ty lớn đó, họ muốn lèo lái, họ đi qua bao nhiêu chục cái trung gian, rồi qua một cái công ty vỏ nữa, cái shell company đó, thì phần nhiều đó, họ không dạy gì, họ đứng tên cái công ty lớn để chi bị chế tài. Họ luôn luôn tạo ra một công ty bé tí con đó, và công ty đó là cái công ty xuất cảng, thì nếu bị chế tài nữa cũng là công ty con. Bây giờ cái hệ thống bây giờ họ siết chặt, nếu công ty con đó là một phần của công ty mẹ thì công ty mẹ cũng bị luôn. Thành ra một cái nhện lưới chằng chịt bây giờ đó, họ muốn biết từ nguồn gốc, từ cái đầu lưới này cho tới đầu lưới kia, trở về con nhện chính ở đâu. Đó là cái hệ thống hiện tại đó. Vâng, hình như là anh mất tiếng ạ.
Vâng ạ, vâng, bởi vì là tôi cũng vừa mới ngắt cái tiếng micro để đề phòng những cái âm thanh, chẳng hạn như là máy điều hòa nó đóng ngắt, nó chạy, có thể nó tạo ra tiếng động. Ok, thì không sao. Thưa giáo sư, với cái việc mà Mỹ và đồng minh họ điều tra như vậy, thì họ đã lần ra được các cái bên nào là gọi là tiếp tay nhiều nhất cho Nga hay chưa? Và trong trường hợp này có phải là Trung Quốc hay không, và Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng thế nào bởi những cái lệnh trừng phạt mới? Bởi vì chúng ta biết là trong những cái lệnh trừng phạt cũ thì Trung Quốc cũng khá là khéo léo, họ tỏ ra tuân thủ, họ chắc chắn là họ không cung cấp những cái bị cấm như là vũ khí chẳng hạn, thế nhưng mà họ vẫn mua bán những cái mặt hàng không bị cấm, và bây giờ với những cái biện pháp siết chặt hơn thì họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
Vâng, Trung Quốc dĩ nhiên là anh chàng khổng lồ, ảnh hưởng đến kinh tế Nga nhiều nhất, nhưng mà Ấn Độ cũng không không phải là một quốc gia có ảnh hưởng ít, nhưng mà nhiều lắm, cả chục quốc gia khác, trong đó có Mỹ Tây Cơ, trong đó có một vài quốc gia ở bên Âu Châu vẫn là vi phạm cái luật gọi là đi vòng vòng vo, rồi tại những quốc gia này họ nghèo, hèo nghèo, họ có gọi là một cách không có gọi là minh bạch, họ vẫn tiếp tục buôn bán qua cái hệ thống trung gian. Nhưng mà với cái hệ thống chế tài mới này đó, nó siết chặt và nó đòi hỏi giấy tờ để mà cho những xuất cảng, Trung Quốc đã thấy có cái ảnh hưởng rồi. Và chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc hiện tại, nền kinh tế Trung Quốc mặc dù vẫn là nền kinh tế mạnh, đứng thứ nhì trên thế giới, nhưng mà cái quốc nợ của Trung Quốc nó đã lên trên gọi là cao của Hoa Kỳ rất nhiều, và gấp 3 lần GDP của Trung Quốc. Và những cái gọi là cái sự tiêu thụ của người dân ở Trung Quốc nó giảm đi, sự tiêu thụ của hàng hóa của Trung Quốc bên Âu Châu, bên Hoa Kỳ giảm đi, sự Trung Quốc đắp lỗ hổng đó bằng cách xuất cảng vào Nga dầu khí, dầu hỏa, và xe rồi Trung Quốc bán cho Nga rất là nhiều. Đó là điều mà Tổng thống Putin mới gần đây qua nói rằng đây là một cái điều mà ăn mừng, là Nga hoan nghênh xe của Trung Quốc là tại vì để đắp cái lỗ hổng những cái xe của ngoại quốc. Nhưng mà khi siết chặt như vậy đó, thì những cái linh tinh, không phải là linh tinh không, mà những cái công cụ kỹ nghệ, trong đó xe bán tải, trong đó có nón cối, trong đó có walkie talkie, những hệ thống truyền thanh, nó vân 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 vân, tất cả cái gì mà nếu có thể dùng dân sự mà dùng quân sự được đều bị chế tài cả, thì chúng ta sẽ thấy nó ảnh hưởng đến Trung Quốc rất nhiều về cái gọi là cái xuất cảng của Nga. mà hệ thống ngân hàng nào mà gọi cho phép gọi là cái hệ thống xuất cảng này ngân, chẳng những cái công ty xuất cảng bị chế tài mà hệ thống cái công ty ngân hàng đó cũng bị chế tài, không phải là ngân hàng của Trung Quốc mà ngân hàng của ngoại quốc nào cũng vậy. Thành ra cái đây là nếu mà thật thực thi mà siết chặt thì nó có ảnh hưởng rất là mạnh đối với Trung Quốc và Nga.
Thưa giáo sư, thì với việc là Mỹ và Anh siết chặt các cái giao dịch về ngân hàng, về ngoại tệ, thì tới đây hai nước họ sẽ mua bán với nhau như nào? Có phải là bây giờ ví dụ như là một bên thì giao x xì cái xe tăng, xe tải đi, bởi vì chắc là họ Trung Quốc không thể bán xe tăng cho Nga rồi, thì ngược lại là Nga sẽ tính ra một cái lượng dầu tương tự để giao, thay vì là họ trao tiền cho nhau, hay là họ quy định là dùng tiền rúp và tiền nhân dân tệ để trao cho nhau?
Vâng, điều này họ đã làm rồi, họ buôn bán với nhau bằng tiền rúp và nhân tệ. Thật sự ra họ dùng tiền nhân tệ nhiều hơn rúp, và Nga đã đi vào một cái quốc gia gần như là chư hầu của Trung Quốc trên phương diện kinh tế, là tại vì họ tùy thuộc Trung Quốc, mà Trung Quốc thì là ngư ông hưởng lợi, có nghĩa rằng lấy tài nguyên của Nga về dầu khí, dầu hỏa, dầu than đá, rồi ngay cả vàng nữa, họ gia tăng dự trữ vàng, mà Nga là quốc gia sản xuất vàng rất nhiều nữa. Còn về những cái vũ khí mà đi cả đường hai đó thì chắc chắn là sẽ bị siết chặt. Thì cái phần đó thì nếu mà cái tập trung là kiểm soát, mà cái hệ thống của hai cơ quan gọi là BIS của Bộ Thương mại và OFAC của Bộ Tài chánh đó, cái khả năng họ truy lùng đó, những cái giao dịch này đó, nó mạnh lắm. Đó là mà hai cái cơ quan này của chính phủ Hoa Kỳ lại đi tuần hoàn với lại bốn không phải với 8 quốc gia bên Âu Châu tân tiến nhất bên Âu Châu và bộ bộ tài chánh thương mại của Âu Châu để truy lùng những công ty này. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái nghiêm túc mới mà trong quá khứ họ cố tình họ bỏ qua. Họ bỏ qua là tại sao? Là tại thứ nhất á, là có nhiều quốc gia trong khối Âu Châu á, họ làm lơ, họ làm ngơ để cho quốc gia này có thể buôn bán, miễn làm sao có phân nửa cho dân sự, phân nửa quân sự, tại quốc gia này họ tùy thuộc vào kinh tế rất nhiều, họ yếu. Nhưng mà cái thứ nhì nữa là họ muốn cái sự đoàn kết của khối Âu Châu, tại vì họ họ không muốn rằng cái gọi là cái cương quyết để chế tài của Nga bị gọi là cái khối cái đồng minh nó bị tan và vỡ và không ai đồng ý với ai nữa. Họ đó là điều họ tránh. Đó là một cái điều mà Hoa Kỳ thật sự họ cố tình họ làm, nhưng mà nó hơi nhu nhược và thiếu cái lãnh đạo, là tại vì Hoa Kỳ cứ để cho Âu Châu đi trước rồi mình đi theo sau, gần như trên phương diện chế tài này đó nó là như vậy. Và Âu Châu đã thành công bằng cách giữ cái liên kết giữa khối Âu Châu, nó phức tạp, một quốc gia, khối quốc gia 27 quốc gia không phải dễ, bằng hiện tại là đã có cái sự rạn nứt rồi. Trong quá khứ là ví dụ như Pháp và một vài quốc gia bên Âu Châu họ cũng không đồng ý là chế tài về về dầu khí dầu hỏa rồi đó, và Đức dĩ nhiên là không rồi, rồi sau này họ đồng ý, rồi bây giờ cái hệ thống mà gọi là sanction này đó họ nói phải làm, phải tiếp tục làm, tại tại không, nếu không, đây là cái vấn đề là nếu không làm gì hết, có nghĩa rằng quốc gia nào mà tiến chiếm lãnh thổ một thời gian ngắn thôi, chịu chịu khó, sau đó có lãnh thổ rồi không chế tài thì đâu cũng ra đó, rồi rồi giao thương lại bình thường, rồi quốc gia đó sẽ lãnh lợi. Thì có nghĩa là khuyến khích Nga hay là Trung Quốc cứ chiếm lãnh thổ rồi xong đó ai cũng phủi tay để trở về sống yên lành. Họ nói không thể làm được. Mặc dầu cái chế tài họ biết là có lèo lõi lái, có buôn lậu, có những cái hệ thống, mà đằng này nó lại phức tạp hơn hết, hết là cái hệ thống chiến tranh của Nga nó đi lẫn lộn với lại hệ thống dùng cho dân sự. Họ điều này tôi đã nói lâu rồi, nó tại sao Hoa Kỳ và Âu Châu vẫn tiếp tục cho phép cái đó, bây giờ họ siết chặt, đó là cái điều tốt thôi. Còn về năng lượng này nọ đó mà họ để cái mức giá trần là 60 đô la, tôi nghĩ rằng bây giờ họ phải giảm cái giá trần đó xuống 50 đô la chứ không phải là 60 hay là giảm hết. Họ không muốn giảm cái giá trần tiền dầu thô lúc đầu liền là tại sao? Tại thế giới đang cần, họ không muốn giá dầu hỏa bị khan hiếm nhiều tạo nên nạn lạm phát, nhưng mà nạn lạm phát bây giờ đã kềm chế một phần rồi nào rồi. và giảm cái mức giá trần từ 60 xuống 50 sẽ có một tác động mạnh hơn nữa, mà tôi hy vọng đó là cái giai đoạn tới, vì lúc đầu làm như vậy thì nó ảnh hưởng đến nặng lạm phát, nó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia không có giàu quả này nọ, thành ra nó đi từng giai đoạn thôi.
Thưa giáo sư, thì với những cái biện pháp trừng phạt mới này thì có phải là cũng là trên cái nền tảng là Mỹ và các nước phương Tây họ đã giảm được lệ thuộc vào Trung Quốc, và vì vậy là bây giờ họ siết chặt các biện pháp trừng phạt cả vào Nga cả vào Trung Quốc, do là họ cũng đã chủ động được phần nào các cái hàng hóa rồi các cái dịch vụ vân vân của họ, phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy thôi anh. Tại vì theo một số chuyên gia họ nghiên cứu rằng đó, sở dĩ Trung Quốc họ vẫn tiếp tục gọi là tài trợ cho Nga qua hình thức gọi là với cái tính chất là dân sự, hay là họ mua dầu khí dầu hỏa, họ nói đó là nhu cầu của họ thì họ mua thì cũng không ai trách họ được. Nhưng mà họ mua như vậy đó, thì không có một công ty nào mà đi qua vòng quanh 40-50 cái trung gian mà bị chế tài, bây giờ bị chế tài đó, thì bây giờ Trung Quốc đó, một cái quốc gia mà không phải là cái nguồn chính để mà nhập cảng cho Hoa Kỳ nữa, mặc dầu là đứng thứ nhì sau Mỹ Tây Cơ, bên Âu Châu cũng vậy, họ bớt tùy thuộc bên Trung Quốc, mặc dầu những công ty lớn của Âu Châu Hoa Kỳ vẫn nằm bên Trung Quốc rất nhiều, họ không muốn mạnh tay với Trung Quốc lắm, nhưng mà họ siết chặt là như vậy. Còn trên phương diện mà ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế trên toàn cầu nó bớt đi, như anh đã nói là Trung Quốc quốc nợ rất nhiều, ba lần cái gọi là ba lần lớn hơn GDP của họ, hệ thống gọi là bất động sản họ vẫn còn ế động, và mặc dầu họ ảnh hưởng những quốc gia đệ tam quốc gia rất nhiều, cái ảnh hưởng của nhóm BRICS của bây giờ nó lại càng mạnh hơn. Nga với là Trung Quốc kêu gọi bao nhiêu quốc gia để mà tẩy chay đồng đô la, bây giờ nó lại càng ngày nó càng mạnh hơn, thì cái đó ảnh hưởng nó vẫn còn đó, và cái hệ thống một vòng rai và con đường họ vẫn bành trướng, thành ra cái ảnh hưởng họ mạnh mặc dầu kinh tế họ bắt đầu yếu đi, và cái mức nợ của họ nhiều, và họ đang là một nền kinh tế đang đi vào giảm phát, có nghe deflation, cho nên cái bớt cái tùy thuộc vào Trung Quốc thì là cái điều là nó làm cho Hoa Kỳ và Âu Châu tự tin hơn để mà cứng rắn siết chặt cái lỗ hổng này hơn thôi.
Vâng, chắc là chúng ta cũng sẽ phải phân tích thêm về cái việc khối BRICS họ đoàn kết với nhau hơn và họ tăng giao dịch trước những cái bàn tay cứng rắn của Mỹ và phương Tây. Nhưng mà trước khi đi vào vấn đề đó thì xin được hỏi giáo sư là Việt Nam vốn vẫn là một nước thân thiết với cả Liên Xô ngày xưa và bây giờ là Nga, thì trong cái vòng xoáy những cái lệnh cấm vận trừng phạt này nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam ạ? Bởi vì là như chúng ta biết là có những, như giáo sư nói là Trung Quốc thì cũng xuất khẩu hàng vòng vèo để sang phương Tây và sang Nga, thì liệu là họ có đi qua con đường Việt Nam không, rồi thì Việt Nam có bị cuốn vào những cái chuyện đó không, và Việt Nam sẽ bị trừng phạt lây vân vân hay không, thì giáo sư phân tích ạ?
Vâng, tôi nghĩ là Việt Nam hiện tại họ rất là khôn khéo, thật sự ra họ muốn giữ một cái gọi là cái ghế ba chân. Ba chân là họ tùy thuộc Trung Quốc thì cái điều đó họ mới biết là không không tránh ra vào vòng quỹ đạo của Trung Quốc được. Nhưng mà về quốc phòng thì truyền thống, chúng ta thấy trên thế giới này quốc gia nào truyền thống là một quốc gia đồng minh thì luôn luôn họ đi cạnh. Về quân sự, mặc dầu trên phương diện kinh tế hay dầu khí dầu hỏa họ không tùy thuộc Nga nhiều, mặc dầu cái ảnh hưởng của dầu khí dầu hỏa của Nga thì cũng ảnh hưởng đến dầu khí dầu hỏa ở Việt Nam, nhưng mà trực tiếp thì không. Kỹ nghệ tương tác giữa Việt Nam với Nga không là một cái con số đáng kể, và cái con đường đi vòng mà sản xuất từ từ Việt Nam đi qua vòng vòng qua những quốc gia khác thì hiện tại chưa có thấy một cái hồ sơ hay một thanh tra hay là một điều gì cho biết là Việt Nam là một cái dụng cụ họ dùng để ấy. Nhưng mà nó đa dạng, chắc chắn là tôi thật ngạc nhiên là nếu có cũng không bao giờ, trong tương lai có thể có, nhưng mà với cái luận bây giờ thì có đi nữa thì Việt Nam thế nào cũng phải khôn khéo đừng có chuyện xảy ra. Nhưng mà những quốc gia khác như Mỹ Tây Cơ họ đã chính thức họ tuyên bố họ không tham gia vào chế tài, thì đó là cái chỗ mà cái vòng xoáy nó hay là cái vòng lẩn quẩn nó đi đi xa để tránh chế tài nó mạnh hơn, và ngay cả những quốc bên vào Âu Châu. Thành ra về phương diện này đó, tôi nghĩ là cái ảnh hưởng bên Việt Nam nó không có nhiều, mặc dầu cái hiểm họa nó vẫn có thể có thôi.
Vâng, thì cũng xin được nói bên ngoài chương trình một chút, thì chúng ta biết rằng là Việt Nam trước đây họ rất là biết ơn Liên Xô và bây giờ là nước Nga, bởi vì có thể nói rằng là cái đó nó gần như là một cái ơn sinh thành, bởi vì nếu không có Liên Xô ngày xưa thì chưa chắc đã có nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là một đất nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo bây giờ. Bởi vì khi mà Việt Nam ra đời lúc đó, Việt Nam dựa vào Liên Xô và Trung Quốc rất nhiều, và trong các cuộc chiến tranh, mà nếu không có vũ khí của Liên Xô và của Trung Quốc thì chắc chắn là nhà nước Cộng sản sẽ khó mà có thể ra đời và tồn tại vượt qua những cuộc chiến tranh như vậy. Cho nên là tất nhiên là chúng ta biết rằng trong 100 triệu người dân Việt Nam thì sẽ có hàng chục triệu người thì họ ủng hộ Đảng Cộng sản, nhưng cũng có những hàng chục triệu người khác thì họ không thể theo Cộng sản, nên là cái tình cảm về nước Nga của người Việt Nam thì nó cũng sẽ bị phân chia, phân hóa rất nhiều. Sẽ có một nhóm người họ rất là biết ơn nước Nga do cái ơn đó, có thể nói là gần như là ơn sinh thành, bởi vì là nó tồn tại được thì cũng phải nhờ có Liên Xô, và một cái ơn nữa có thể gọi là ơn cứu mạng vì vượt qua những cuộc chiến tranh đấy. Nếu như không có vũ khí của Liên Xô, của Nga thì Việt Nam khó mà tồn tại được. Thì đó sẽ là lý do tại sao chúng ta có thể hiểu được là tại sao có rất là nhiều người thì bày tỏ là họ có thể nói là rất là ghét nước Nga, ghét cái ông Putin đã xảy ra gây ra cuộc chiến tranh xâm lược. Nhưng ngược lại, chúng ta có thể thấy là cũng có rất là nhiều người họ vẫn rất là ca ngợi nước Nga, là vì vậy thì chúng ta cũng phải hiểu cái khó về lịch sử của Việt Nam. Nhưng mà thôi thì chúng tôi cũng không đi sâu vào những cái chuyện chính trị. Trở lại với chương trình ạ, thì thưa giáo sư, cũng có nhiều cái bình luận của các khán giả, và nó cũng là cái điều mà giáo sư phân tích, đó là cái khối BRICS trong đó có Nga, có Trung Quốc là hàng đầu, và có Brazil, Ấn Độ và Nam Phi, thì họ trong cái bối cảnh có những cái xung đột địa chính trị như vậy, và phương Tây thì siết chặt những cái cấm đoán, thì họ dường như họ đang xích lại với nhau, và họ tăng những cái biện pháp để làm sao thoát khỏi cái sự lệ thuộc vào những cái giao dịch qua các cái hệ thống của phương Tây, rồi sử dụng đồng đô la, các cái đồng ngoại tệ mạnh như là euro vân vân. Thì giáo sư nghĩ thế nào về những cái biện pháp trừng trừng phạt cấm đoán đó, nó đang thúc đẩy sự ra đời của một cái khối mới, và biết đâu nó có thể làm đứt đoạn cái giao dịch thương mại, rồi các cái quan hệ như chúng ta hay gọi là toàn cầu hóa như hiện nay, biết đâu nó sẽ xảy ra một cái thế giới phân cực rất là nhiều. Thì giáo sư có thể đưa ra cái dự báo như thế nào?
Vâng, khi như anh đã nói đó, khi mình nói đó là mình phải công bằng, nhất là trên phương diện kinh tế, phi hoàn toàn phi chính trị, phi đảng phái, phi tất cả đều là được đặt trên căn bản kinh tế. Thì khi nhìn vào cái hệ thống chế tài của đồng đô la, chúng ta phải nhìn lại lại đó, cái lịch sử của đồng đô la sở dĩ đang được giữ cái vị thế mà gọi là gần như độc tôn trên thế giới, rồi gần đây mất đi một phần nào cái vị thế mạnh của vì cái ảnh hưởng của cái khối BRICS đó, làm người ta gần gần họ xa dần đồng đô la, và nhất là sự ra đời và càng ngày càng mạnh hơn của đồng nhân dân tệ và nhiều quốc gia khác họ muốn dùng của họ đó, cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta nên nhớ rằng sau cái Bretton Woods Agreement đó, thì đồng đô la được chọn là cái đồng căn bản trên thế giới rồi. Lúc đó thì gọi là căn bản đặt theo căn bản của vàng, và 1972 tổng thống Wilson bỏ vàng thì đồng đô la trở thành là độc tôn. Hiện tại đồng đô la vẫn là giao dịch trên 70 đến 75% giao dịch trên thế giới, và gần đây đồng nhân dân tệ đã được giao dịch bằng cách là mua dầu hỏa bên khối gọi là OPEC, không cần đồng đô la như trong quá khứ nữa. Và nhất là tôi đã trình bày là Nga và Ấn Độ và Trung Quốc họ giao dịch với nhau với đồng của họ, họ không có đi qua đồng đô la. Đó là tại vì nhiều lý do. Điều lý do thứ nhất á, là mặc dầu nhiều quốc gia họ rất thích Hoa Kỳ, họ yêu thích Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng không thích cái khả năng của Hoa Kỳ mà ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia của họ. Có nghĩa là đồng đô la dầu không chạy thẳng vào kinh tế của họ, nhiều quốc gia họ thấy cho đồng của họ trôi nổi theo đồng euro, trôi nổi theo đồng nhân dân tệ, trôi nổi theo vàng, nhưng mà cuối cùng nó cũng trở về đô la. Họ không thích như đó, bằng cách là gần đây như quý vị thấy đó là Hoa Kỳ bị nạn lạm phát và Hoa Kỳ phải gia tăng tiền lãi như vậy, rồi ảnh hưởng đến Tết tiền lãi, thì ảnh hưởng tất cả kinh tế toàn cầu, thì nó làm cho những quốc gia đó họ nói rằng tại sao vận mạng chúng ta phải tùy thuộc vào đồng đô la. Đó là tại sao mình thấy nhiều quốc gia mặc dầu là đồng minh của Hoa Kỳ mà vẫn gọi là có ý định gia tăng tham gia vào BRICS, ví dụ như Mã Lai Á, Malaysia, Singapore cũng muốn tham gia vào nhóm BRICS mà họ nộp đơn, là tại vì những quốc gia họ nói rằng lại tạo nên một cái group để không tùy thuộc đồng đô la. Khi mà gần đây đồng đô la vì nạn lạm phát, vì Hoa Kỳ đã tung ra số tiền rất nhiều để gọi là chế COVID để cứu nhân loại, cứu thế giới, cho nên mang một cái nợ nhiều và nó làm cho nạn lạm phát nhiều nữa. Rồi cộng thêm nữa là chiến tranh của Nga, Hoa Kỳ đã vũ khí hóa đồng đô la. Thành ra có cái hai cái trường phái, một cái nói rằng đây là cái chuyện phải làm, thay vì tham gia vào vào chiến tranh để đấu với Nga thì nó trở thành một cái vụ chiến tranh nguyên tử, cả triệu triệu người chết. Thì bây giờ dùng đồng đô la vũ khí hóa, đó là điều sai. Thật sự ra không thể dùng đồng đô la là vũ khí hóa. Kinh tế là kinh tế, không thể dùng tiền của mình để ảnh hưởng quốc gia khác. Nhưng mà trong cái trường hợp một quốc gia ngang ngược giết cả triệu người và như vậy và có thể xâm chiếm Âu Châu thì đó là giữa, gọi là nửa đặng đừng, không biết như thế nào. Thành ra đó là cái điều mà họ cũng không muốn đồng đô la là có thể là có ảnh hưởng đến khi mà không đồng ý với cái hệ thống chính trị hay là đối quốc gia họ. Thì cái điều này đó, cái nhóm BRICS nó càng ngày nó càng mạnh, nhưng mà cái khả năng thay thế đồng đô la thì chưa thực thi. Nhiều quốc gia tham gia vào nhóm BRICS đã cả chục năm, mười mấy năm rồi mà không đi đến đâu cả. Họ muốn đưa ra một cái đồng tiền riêng cho nhóm BRICS. Họ điều duy nhất đã xảy ra là những quốc gia mà có đồng tiền, có nền kinh tế gọi là được nhìn nhận đó là đồng nhân dân tệ. Bây giờ trên thế giới họ xài một phần rất là nhiều, mặc đầu nó dưới 5% cái dự trữ hối đoái của thế giới dùng đồng nhân dân tệ mà thôi. Trong khi đó là đồng đô la vẫn là cái căn bản nhiều. Thành ra đó là cái chiều hướng vì danh dự quốc gia, vì bảo tồn cái nền kinh tế không tùy thuộc vào nạn lạm phát, cũng không tùy thuộc vào hệ thống chế tài mà Hoa Kỳ vũ khí hóa đồng đô la, nó tạo nên cái chiều hướng này thôi anh.
Chương trình của chúng ta thì cũng đã kéo dài hơn một tiếng một chút, và vì vậy thì chúng ta có lẽ cũng cần dừng lại ở đây vì đêm quá khuya ở Việt Nam. Thì xin được hỏi một câu hỏi cuối đối với giáo sư, và đây câu hỏi của cũng là của từ khán giả của chúng ta, đó là với tất cả những cái lệnh trừng phạt cấm đoán như vậy và những cái biện pháp mới nhất đây, thì cái triển vọng của nó giúp đỡ cho Ukraine là gì ạ?
Vâng, nó giúp đỡ rất nhiều, tại phải vì nó đi song đôi. Cái thứ nhất á, là Hoa Kỳ vì cái gọi là tranh chấp giữa lưỡng đảng với nhau vì chính trị cho nên đã trì hoãn ủng hộ, gọi là gửi vũ khí hay là tiếp cận tiếp tế về về kinh tế cho Nga. Đó nó làm cho Nga trong cái thời gian qua họ đã chuyển kinh tế của họ đi vào cái kinh tế chiến tranh, và họ sản xuất chế tạo xe tăng mới đó, những chiến xa mới họ chế tạo còn nhiều hơn là số xe tăng mà xe chiến xa mà trước khi chiến tranh nữa, nó chạo đến như vậy vì những chiếc kia đã bị tiêu cháy rất nhiều rồi. Cho nên cái vấn đề đây là cái bàn cờ về trên phương diện trên chiến trường nó lật ngược lại, là Nga bây giờ chiếm ưu thế và chiếm đất nhiều hơn, và Ukraine thụt lùi lên trong cái khung cảnh rằng vũ khí chiến tranh của Nga được chế tạo bằng những cái linh kiện, những cái tất cả tiếp tế bằng dân sự mà chuyển qua vũ khí chiến tranh mà bây giờ Âu Châu Hoa Kỳ siết chặt đó, nó làm cho khả năng của Nga chế tạo vũ khí nhiều. Điều này khi mà làm vào đó thì ít lắm, tại vì họ dự trữ nhiều lắm chứ không phải là siết chặt là họ hết đâu. Có nghĩa là một năm sau đó, thì mới có thấy cái ảnh hưởng chứ không phải liền. Là những cái khả năng mà vũ khí, gọi là chế tạo vũ khí chiến tranh của Nga nó bị chậm lại và nó không chuẩn nữa. Dầu có chế thì nó cũng không có chuẩn ra chiến trường, sẽ bị thất bại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa đó là nó cho gọi là Ukraine có thời giờ để nhận những vũ khí mà trong đó là khối Âu Châu, những phi cơ của xe tăng của Âu Châu, ngay cả những chiếc máy bay mới nhất của Pháp hay là của những quốc gia khác bên Hoa Kỳ, F-16 này có thời giờ đến Nga. Thì nó gọi là nó tạo nên một cái cơ hội mà để giữ được cái quân bình, nhưng mà nó cần cái thời gian ít lắm là 6 tháng mới có thể gọi là mất đi cái thế mà gọi là thượng phong mà gần đây Nga đã chiếm ở trên chiến trường thôi.
Rất là cảm ơn những phân tích và những câu trả lời nhiều chiều sâu và nhiều kiến thức và thông tin bổ ích của giáo sư đã cung cấp cho chương trình. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu của quý vị trong buổi đêm khuya khoắt cũng như là có thể là nóng lực ở Việt Nam mà theo dõi chương trình của chúng tôi, cũng như là đặt nhiều câu hỏi và lời bình luận rất hay. Tôi biết rằng có nhiều người yêu Nga và có nhiều người thì có thể là ghét Nga đi, nhưng mà chúng ta cũng có những cái sự phân tích khách quan để chúng ta hiểu tình hình chung trên thế giới. Còn về quan hệ Nga-Mỹ, rồi Việt Nam-Nga, Việt Nam-Mỹ thì chúng ta cũng cần nhìn nhận một cái điều thực tế. Chúng tôi hiểu rằng là ở Việt Nam rất nhiều người yêu quý và biết ơn nước Nga, nhưng ngược lại thì chúng ta cũng thấy rằng là thực tế hiện nay giao dịch thương mại của Mỹ với Việt Nam là hơn 110 tỷ đô la, trong đó Việt Nam xuất siêu sang Mỹ khoảng hơn 80 tỷ đô la và riêng phần xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là 103 tỷ đô la. Còn trao đổi thương mại song phương của Việt Nam với Nga là chỉ có khoảng độ chưa đến 4 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng phải thấy rằng là tất nhiên là tình nghĩa thì là một việc, nhưng mà nó cũng có những cái sự thực tế trong cái giao dịch, trong cái làm ăn buôn bán. Thì chúng ta cũng đôi khi cũng phải gác lại những cái tình cảm để mà nhìn nhận những cái thực tế khách quan, để mà có cái cách gọi là đối với ở tầm chiến lược của những nhà lãnh đạo thì họ biết quan hệ như thế nào. Tuy rằng là đôi khi chúng ta có thể hiểu rằng là hình thức bề ngoài họ có thể như vậy tỏ ra thân thiết, nhưng chưa chắc rằng trong đầu họ đã đánh giá rằng là cái mối quan hệ đấy đó là quan trọng nhất. Còn những cái con số thực tế nó vẫn là những con số mà không thể nào mà nói dối được. Thì đó là những gì mà chúng tôi cũng thực hiện cái chương trình để mang lại các cái thông tin như vậy cho quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn, những khán giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA Tiếng Việt.
Dạ vâng, xin kính chào quý khán thính giả, xin hẹn gặp lại vào cũng ngày giờ này, vào tuần sau.
Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.